Bên nay chúng ta ôn tập kinh Pháp Cú để chúng ta thi. Như vậy thì chúng ta ôn từ phẩm 1 tới phẩm 10, chúng ta thi từ phẩm 1 tới phẩm 10 kinh Pháp Cú. Và quý vị là biết cái thể lệ thi chúng ta còn có hai phần thôi à. Thứ nhất á, là chúng ta thi cái phần kinh Pháp Cú mà thi đề trắc nghiệm. Đề trắc nghiệm nghĩa là đưa ra sẵn câu hỏi có A, có B, có C, có D đó, là chúng ta sẽ đánh theo cái câu hỏi đi, theo cái đề bài đưa, gọi là phần pretest đó, tức là phần trắc nghiệm. Phần thứ hai á, là phần viết cái bài luận. Viết bài luận là coi thử cái mình hiểu bài làm sao á. Cái này ai nói viết, viết khoảng 50-60 từ thôi, chứ không cần nhiều, ngắn gọn xúc tích. Thì bài luận 3 điểm. Còn cái phần đánh pretest đó là 7 điểm, tổng lại là 10 điểm. Và tất cả các phần retest nó thì nằm, cái phần trắc nghiệm đều nằm trong 10 cái bài đó. Như vậy thì bữa nay chúng ta sẽ ôn trong 10 cái bài về cái ý nghĩa lịch sử kinh Pháp Cú vân vân, và cái nội dung của từng phẩm kinh Pháp Cú. Rồi cái bữa sau đó thì sẽ in cho quý vị, tức là tuần sau á, thì thầy Thượng Sưng dạy chuyên đề về Phật xuất gia, tức là Thái tử Siddhartha xuất gia. Tuần sau nữa, tức là 14 ngày nữa đó, thì thầy sẽ chuyển mail cho ở đây in ra cái phần câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó cho quý vị cái chừng 50 câu thôi. Rồi mình đánh câu nào đúng, câu nào sai đó. Nhưng mà tuần sau sẽ sửa trên cái đó đó, sửa trên đúng sai có phân tích nha, cho quý vị, tức là cho trước sắp đó, rồi mình thi trong sắp đó hả, tức là sửa trước rồi nào mình thi sau. Nhưng mà người ta thì lúc thi người ta đổi câu tới lui xuôi ngược trong đó đó, chứ còn mình nhớ câu A đánh số 1, câu B đánh số 2, câu D đánh số 3 là tiêu nha. Tức là người ta đổi chỗ á, tức ai mà có học có nắm ý nghĩa thì làm mới được, còn mà học thuộc lòng á, dụ như A số 1, B số 2, C số 3 là không được. Cái này là kinh nghiệm nha. Bữa hổm thầy thi cái bằng B2 anh văn của anh á, ở nhà học sẵn, đi vô câu A đánh số 1, câu B đánh số 2, câu C đánh số 3, hồi ra ngoài xe xe bét nó đổi với nhau. Bởi vì là thi 8 phần làm phần đầu làm chất quá, còn 7 phần sau có kinh nghiệm phải coi tính mình đâu tính thuộc rồi, phải không? Cái bài nó đưa ra sẵn, thấy cái bài đọc ngon quá vô đánh là số 1, 2, 3, 4 đánh theo kiểu đó, làm xong còn rung đùi nhịp nữa chứ, ai nhà đâu sai bét. Như vậy á, thì chúng ta là cái phần thi cử không có nặng nề, có hai phần thôi, là phần thi viết, có nghĩa là chúng ta sẽ đề thì ban chủ nhiệm ta đưa ra cái đề ngắn ngắn vậy đó. Ví dụ như bạn cảm nghĩ như thế nào về kinh Pháp Cú, ví dụ gì đó, bắt đầu người ta viết tràn gian đại hải, học được gì viết vô cái đó. Có chữ là có điểm, không có chữ là không có điểm, bỏ giấy trắng không có điểm. Còn 50 câu hỏi kia đó thì sửa từng sau á, chúng ta sửa có bài sẵn, sửa sẵn từng câu một phân tích cho quý vị, là 50 câu hỏi trong 10 bài đó đó. Như vậy 50 câu hỏi là 70 điểm, đáng lẽ 70 câu ha, là 70 điểm thôi, 50 câu cho 70 điểm là cho 1 câu điểm rưỡi đi. Như vậy thì người ta đánh lên 50 câu 1 câu điểm rưỡi. Nếu mà ai làm cái bài viết mà được 30 điểm nữa thì chúng ta có là 105 điểm, tất nhiên là có 10 điểm rưỡi. Nhưng mà bài viết thì không ai được tròn điểm chân á, do đó mà thôi cho 1 câu điểm rưỡi. Có 50 câu, cái thang điểm là thang điểm 100, vân vân. Như vậy chúng ta nắm cái thể lệ thi ha. Bây giờ ai muốn ghi được cái gì thì ghi, chúng ta phân tích từng bài một ở trong kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là một bài kinh trong kinh điển của Nikaya, cũng có kinh điển trong hệ thống kinh điển A Hàm cũng có. Và kinh Pháp Cú thì có trong cái phần kinh Tăng Chi Bộ số 15. Và kinh Pháp Cú thì gồm có 423 câu, chia ra làm 26 phẩm. Bài kinh Pháp Cú này là những lời nói ngắn gọn, xúc tích mà Đức Phật đã dạy trong pháp hội, hoặc giả là Đức Phật dạy cho tất cả các chúng sanh vào thời của Đức Phật. Sau đó Ngạ Nan mới trùng tiên lại lời của Đức Phật lại thành những câu ngắn ngắn gọn gọn như thế này, thành những cái bài kệ, những cái văn xuôi vân vân, rồi văn vân em vậy. Tất nhiên là trong cái kinh gốc á thì là gồm những cái câu gồm những câu nói ngắn của Đức Phật thôi. Sau đó cái người ta biên tập lại, tôi nghe biên lại thành những cái câu kệ, gọi là kệ thi pháp cú. Kệ thi tức là có thơ giống nữa, kệ thi pháp cú. Những câu nói này là nguyên gốc khi Đức Phật nói ở tại đất nước Ấn Độ. Vào kết tập kinh điển lần thứ nhất đã có kinh pháp cú rồi. Quý vị biết kết tập kinh điển lần thứ nhất á là sau 100 ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà quý vị biết Đức Phật nhập Niết Bàn theo truyền thống của Bắc truyền là Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, ở dưới hai cái tàng cây Sa La, ta gọi là Sa La Sông Thọ, sông là hai đó, và cây đó là cây Sa La, ở rừng Câu Thi Na, dịch qua tiếng Việt nguyên văn đó thì gọi là Kusinara, tức là rừng Kusinara, dịch ra là Câu Thi Na. Đức Phật nhập Niết Bàn, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó thì cái năm Đức Phật nhập Niết Bàn đó thì gọi là năm số 1 của Phật lịch. Phật lịch tức là năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì lấy năm đó là năm đầu tiên của Phật lịch. Như vậy thì năm nay, năm 2015 là Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Dương lịch là gì? Là công nguyên. Năm thứ nhất của dương lịch người ta gọi là công nguyên. Trước năm thứ nhất của dương lịch thì gọi là trước công nguyên, tiếng Anh gọi là before Christmas. Rồi sau công nguyên gọi là after Christmas. Nên trước công nguyên người ta gọi là before, là chữ BC, là before Christmas. Before Christmas tức là trước Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, tức là ngày lễ Noel đó, trước năm Noel thì gọi là trước công nguyên, sau năm Noel thì gọi là sau công nguyên. Như vậy Đức Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây 2015 năm, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt cách đây 2559 năm. Quý vị có hiểu về cái niên đại á, chúng ta so sánh để biết kinh pháp cú là Đức Phật đã thuyết thật ở tại thế gian này, dạy cho bất kỳ ai có nhân duyên với Đức Phật, Đức Phật dạy. Không có bài bản gì hết, không có kinh sách gì hết, lời Đức Phật dạy thôi, mỗi người đều được Đức Phật khai thị. Đạo Phật không phải là hiểu hết muôn vạn kinh điển chúng ta mới tu tập được đâu, mà nhằm khi chỉ hiểu được tứ cú kệ hoặc một câu kệ thôi, mình tâm đắc cái điều đó chúng ta tu tập thì chúng ta có thể đạt quả bồ đề trong câu kệ đó, chứ không phải biết được thiên kinh vạn quyển đâu. Mà chỗ chúng ta hiểu, chúng ta thực hành trong tứ cú kệ đó cũng đắc đạo được. Ví dụ như ông Bằng Đạt, ông do nhân quả và trong kiếp trước ông xẻng pháp. Xẻng pháp là gì? Xẻng là bỏng xẻng đó, tức là giấu pháp, bỏng xẻng, không muốn san sẻ cho ai hết. Mình là người là xẻng tiết, là chúng ta không biết chia sẻ cho ai tiền bạc của cải vật chất hết á. Còn ông xẻng pháp đó. Rồi gần đây có cái từ trộm pháp nữa chứ. Này là xẻng pháp. Ông có cái cuốn kinh thì có hai người đệ tử, ông sợ đệ tử mình học cuốn kinh đó ngon lành hơn ông, cái ông giấu cái cuốn kinh, lâu lâu ông xé hàng trang, lâu lâu ông xé hàng trang vậy đó, giống như mà học cũ âm chân kinh vậy đó, lâu lâu xé hàng trang. Rồi bí kiếp đó, sau khi ông chết đi, do ông tu hành ngon lành nhưng mà có tật xẻng pháp thôi, thì ông đầu thai lại thành người, tức là tái sanh lại thành người, và cũng được đi xuất gia ở trong tăng đoàn. Nhưng mà ông cái trí tuệ ông không có, tại vì pháp là trí tuệ của nhà Phật mà ông xẻng pháp, do đó trí tuệ ông không có, ông không thuộc kinh sách, không thuộc gì chứ. Nhưng mà cuối cùng ông thấy diện mặt cảm với tăng đoàn, do đó mà ông quyết định ông về nhà ông cưới vợ. Ông làm gì nhà ông cứ vợ ông sống đời cư sĩ, ông tu cho chắc ăn, vợ ông không thuộc nổi câu tứ của kệ nên sao mà đi tu. Ai cũng cười ổng, chứ lên học là người ta học, ta trả bài rót, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, hỏi bạn đặt, trả bài, chư, không nhớ, không nhớ gì chân á. Ông buồn quá, ông giờ ông đi về ông cưới vợ, thì sáng sớm ông về ông trốn, sáng sớm ông túm đồ hết trơn, ông sớm 5 giờ sáng à, ta đang còn ngồi thiền đây, túm đồ ông chạy thì 3 giờ sáng Đức Phật đã nhập Đại Bi Quán rồi, mới thấy ông này có căn tu, mà giờ trở về gia, vậy sống đời cư sĩ giống hệt như mà mình leo lên lầu, mình nhảy xuống đất vậy đó, phải không, không chịu bay lên, nhảy xuống đất, kể như tiêu xương mạng, phải không, do đó mà Đức Phật, ngài dùng thần thông, ngài quá ra ông ở phía trước, chặn đường, ông mà đặt hỏi ông, à con đi đâu vậy, là ông quỳ xuống chịu thiệt, à, ông là con học dốt quá, giờ con tu không có đắc đạo được đâu, thôi giờ con chạy về, thì Đức Phật mới dạy rằng, thôi giờ con tu có hai chữ thôi, con quét rác rác ở sân chùa đi, sân tinh xá đi, nhưng mà con tập trung tinh thần, tất cả cái đề mục vào cái miệng của mình, tức là cái khẩu của mình á, nói ra quét rác, cái tâm chúng ta tập trung vào từng cái nhát chổi quét đó một, đừng cho tán loạn tâm đi đâu hết. À, miệng á, thì chúng ta nói gì, tai phải nghe từng tiếng để kiểm soát từng cái lời chúng ta, chỉ có nói câu quét rác mà, vậy con làm được không? Là cái này con làm được, khỏi đọc kệ là con thích rồi, chỉ hai chữ này là nhớ rồi, ông quét rác gì, mày mấy tháng sau ông đắc quả là hán đó, tức là ông định trong cái câu quét rác đó, giống như là câu đề mục của kháng thoại đầu vậy ha, thiền kháng thoại đầu và ông đắc đạo. Quý vị mới thấy là trong kinh điển của nhà Phật không phải là ông ta học thiên kinh vạn quyển mà đắc đạo đâu, mà ông ta thực hành trong một phần tâm đắc hiểu về pháp của nhà Phật thôi sẽ được đắc. Bởi vì nhầm người ta niệm Phật Nam Mô Di Phật không ta đắc, là tại sao? Là tại vì ta có quán chiếu ở trong câu niệm Phật, ta hiểu tại sao ta lại niệm Phật, và ta tinh tấn niệm Phật, và niệm Phật đúng pháp, ta đắc đạo. Có nhiều người ta niệm Phật, ta biết trước ngày chết mà. Rồi có những người ta ngồi thiền, ta quán sổ tức. Rồi có những người là ta thiền quán, thiền chỉ, là ta quán sát cái tâm của mình á. Người ta buông bỏ, ví dụ thiền của Trúc Lâm Yên Tử đó, biết vọng không theo, kiểm soát tâm mình, thấy đó là khởi lên tâm vọng buông, khởi lên tâm vọng buông là thiền, đó là thiền chỉ, tức là dừng lại tất cả các vọng niệm. Rồi có cái thiền quán, ta quán ngọn đèn, quán lửa, quán nước, quán đất, quán bất tịnh, quán từ bi, vân vân. Rồi thiền nguyên thủy có quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân thì bất tịnh, quán thọ là nhận lãnh thì khổ. Nhận lãnh tức là trong tư tưởng ta nhận cái gì đó vào ở trong tâm mình bằng cách giữ chặt lấy nó và lo lắng, bận tâm bận lòng với nó thì chúng ta khổ một cái thấy chắc rồi. Con chim bay nó không có cột cái gì theo chân, nó bay nhẹ lắm, mà nó cột hồi là nó bay, nó sải cánh, nó gãy cánh liền à. Quý vị biết là cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng mai túi ba gan không? Đó, thấy không? Con chim bay mà túi ba gan bay nổi, mà túi chín gan sao bay? Mình vậy đó. À, mình cột tùm lum hết trên người, chân nó thọ, thọ là cột thêm đó, là nhận lãnh thêm đó. Nhà, cửa, vợ, chồng, con cái mà lãnh ở đâu? Lãnh đây nè. Chứ lãnh trong thân này không sao. Lãnh thân này có còn có mất nó không sao. Nó là thành trụ hoại không nó không sao. Mà lãnh ở đây nè. Lãnh đây không buông ra được, gọi là cố chấp ở trong tâm mình, chấp thủ ở trong tâm mình không buông ra được. Nên nhà Phật, kinh điển của nhà Phật đã đánh vào trong cái tư tưởng của mình á, để mình thay đổi những cái quan niệm, mà cái quan niệm đó là quan niệm gì? Quan niệm chấp thủ của cải, vật chất, nhà cửa, xe cộ. Nên nếu mà chấp thủ đó, tâm ta tối đen à. Bây giờ kinh điển nhà Phật đi vào trong tâm mình sáng ra, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải mà, chúng ta sáng ra, thành thử ra cái tâm mình nó không hướng về nó nữa, mà mình chuyển cái tâm mình hướng về với cái cao đẹp hơn, cái từ bi hỷ xả, thương yêu tha thứ, khoan dung độ lượng, cái đó là hướng về cái tâm của mình đi đến tứ vô lượng tâm. Rồi hướng về cảnh giới là hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về cảnh giới của Niết Bàn, hướng về cảnh giới của mười phương chư Phật. Vì thấy không, là tâm ta hướng tới, mà tâm mình hướng tới rồi á thì cái hành động mình sẽ làm cho tâm mình đi tới được. Cái tâm hướng tới và tâm chạm
cái đích đến là hai cái khác nhau. Tâm mình hướng tới là nội hàm của tư tưởng mình hướng tới thôi. Hiểu khi mà giải ngộ, nghe kinh sách băng đĩa của nhà Phật chúng ta hiểu là tâm mình hướng tới thay đổi quan niệm, đưa cái tâm mình đi tới cái cảnh giới đó. Nhưng mà cái tâm mình giới tới, đụng chạm rờ phải đó, thì bắt buộc cái hành động thực hiện để cho ta đưa tâm mình tới đó. Chứ không phải tâm mình hướng tới là nó tới đâu. Tâm mình hướng tới là nó tới liền thì gọi là thiền đốn ngộ. Còn tâm mình hướng tới mà tâm mình chưa chạm phải đó thì do những cái hành động của lời nói, của việc làm của chúng ta sẽ đưa cái tâm mình là tiệm tiến gần đến cái thế giới của chư Phật, gần đến sự giác ngộ. Chứ không phải đó, chúng ta chuyển đổi một tư tưởng là chúng ta đắc đạo đâu. Có nhầm người á, là người ta nghĩ là chuyển đổi tư tưởng là đắc đạo là không phải đâu quý vị. Chúng ta chuyển đổi tư tưởng là chúng ta đang hướng cái tầm ngắm. Ví dụ như chúng ta đang hướng về tầm ngắm của địa ngục, hướng về tầm ngắm của chúng sanh. Bây giờ chúng ta hướng về chư Phật thôi chứ chưa có đắc đạo đâu. Còn chúng ta đi tới là đụng vào chân lý thì chúng ta mới đắc. Vậy đi tới đụng vào chân lý đó là do quá trình chúng ta nhờ thân khẩu ý của mình là nhiếp tâm tu tập, nó tiệm tiến lần lần tới là do quá trình tu tập. Nhưng trước khi chết, người ta hướng tâm về Phật thì khi người ta mất đi thì cái tâm hướng về Phật đó sẽ dẫn đi sanh cảnh giới an lành, cảnh giới của Phật Pháp, cảnh giới mười phương chư Phật toàn là cảnh giới của an lành. Còn đạo giờ ông ta hướng về tâm danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, có nghĩa là hướng về ngũ dục á, thì chúng ta mãi mãi trầm luân, có nghĩa là mình thọ lãnh đó, nên thân á thì bất tịnh, thọ khổ, tâm thì vô thường, pháp vô ngã, đó gọi là quán tứ niệm xứ. Đức Phật dạy đó để gì? Ta tháo cái nền cái tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm là gì? Là tâm mình nghĩ tới, nghĩ tưởng tới mình cho đó là cái cao rồi. Ví dụ như mình cho là sự nghiệp, tiền bạc là trên hết, đó, cho sắc đẹp là trên hết, chúng ta là cho là cái kiến thức là trên hết, chúng ta cho tiền tài là trên hết, tài sản là trên hết. Như vậy nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta buông bỏ đi nó, mất đi nó, bị nó cướp đi khi chúng ta tắt thở. Khi chúng ta quan niệm nó là trên hết thì chúng ta có cái chấp thủ giữ lấy nó. Nhưng một ngày nào đó chúng ta không giữ được lấy nó mà không phải do chúng ta buông mà do chúng ta bị người ta ép phải buông nên rất đau khổ. Còn ta biết trước ta buông đâu còn gì đau khổ. Thái tử Siddhartha biết trước buông trong lúc 19 tuổi đó, ta biết trước ta buông. Còn mình tới già rồi khi là lên trên bàn mổ, ta úp lòng oxy vô cho thở lòng oxy còn buông chưa nổi nữa. Còn thái tử Siddhartha ta buông có 19 tuổi ta buông, ta thấy trước nó không bệnh chắc, thấy trước nó không phải là cái cao nhất của thế gian này. Có quý thật đấy, vàng sao quý, kim cương sao quý, nhưng nó không phải là cái cao nhất của cái đời sống con người đạt đến. Đời sống con người đạt đến cái cao là cái sự tiến hóa về mặt tâm linh kìa. Đó mới cao, là sự nhận thức, là sự hướng tới, sự giới tới, sự ngộ nhập ở trong đó. Cái đó gọi là mới cao đó, thành Phật cái mới cao đó. Chứ còn về giàu sang như thật sùng á thì cũng tới ngày nào đó cũng mất của không mất thì mình cũng mất của không mất mình cũng mất của. Khi sống á thì của mất, khi chết thì mất của, vậy thôi. Sống của mất là sao? Mình xài nó hết, người ta ăn cắp, nó hao mòn. Sống của mất, chết rồi bỏ thân này ra đi, người ta lấy hết đồ, mất của. Vì khi sống của mất, khi chết mất của, cái nào cũng khổ không? Vì sống cũng khổ, chết cũng khổ, do chúng ta chấp thủ. Thì những cái bài kinh Pháp Cú này là những câu kinh nhỏ nhỏ nhỏ, và Đức Phật đã tháo chấp thủ từ ở trong tâm hồn của những chúng sanh để chi? Cho sự khai mở tâm ta, buông bỏ chấp thủ đó mà thực hành một cái pháp của nhà Phật để tu. Chứ không phải nói là chúng ta muốn thực hành pháp nhà Phật tu là đơn giản đâu. Chúng ta phải tháo chấp thủ trong tâm ra. Chứ còn giờ chấp thủ trong tâm đóng mà ở đây mình hành pháp tu không tới đâu có quý vị. Ví dụ như chúng ta là có người á, bữa đó dưới Sóc Trăng có cô Phật tử á, không biết đi đạo tràng đâu, ở vùng trên Tây Nguyên Đà Lạt. Rồi đầu về giảng trong đạo tràng, ơi bây giờ chỉ niệm Phật thôi à, không học hành giáo lý chứ niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh, không có bố thí cúng dường, không có giúp đỡ đời gì chứ á, tâm mình á là niệm Phật là giảng sanh à, Đấy không quý vị, tức là thọ pháp của nhà Phật, trạch pháp trong cái 37 phẩm trợ đạo của nhà Phật á. Ở trong đó có thất bồ đề phần, tức là 7 điều để đi đến sự giác ngộ. Nghĩa là trạch tấn hỷ an niệm định xả. Thì trạch pháp là mình chọn lựa một pháp môn tu tập. Ở đây chúng ta chọn lựa pháp môn tu tập là pháp niệm Phật. Chúng ta niệm. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ và niệm Phật ba la mật. Bất kỳ một người nào, bất kỳ chúng sanh nào phát tâm chán ngán cảnh giới ta bà, niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, thì chúng sanh đó được Đức Phật A Đà thọ ký. Và sau khi bỏ thân này tại thế gian, nếu tâm của chúng sanh đó được nhất tâm bất loạn, thì được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Đức Phật hứa trong kinh như đinh đóng cột, tức là Đức Phật hứa không bao giờ sai cả. Được ngài A Nan nói ở trong kinh Dược Sư ở trang 89: mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói Đức Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Như vậy thì mình tin chắc vào điều đó. Nhưng mà muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, giữ được câu niệm Phật đó, thì chúng ta phải hiểu pháp nè. Phải buông bỏ chúng ta niệm mới được. Mà muốn buông bỏ chúng ta phải hiểu pháp. Mà những cái điều mà Đức Phật dạy ở trong 26 phẩm kinh Pháp Cú là những điều buông bỏ thủ hiệu bằng những câu ngắn gọn, xúc tích, đơn giản. Nghe rồi bỏ liền, nghe rồi buông liền. Đó không có gì. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta phẩm 26 phẩm kinh của Pháp Cú, đố quý vị cho 28 phẩm kinh là kinh gì? 26 phẩm Pháp Cú, nhưng mà 28 phẩm là phẩm gì? Kinh Pháp Hoa 28 phẩm phải không? Như vậy kinh Pháp Cú có 26 phẩm. Như vậy phẩm thứ nhất là phẩm Song Yếu. Phẩm Song Yếu là phẩm trọng yếu, những điều trọng yếu trong tu tập được đưa lên hàng đầu, gọi là phẩm Song Yếu. Trong là tu tập á, đó, đi song song bên cạnh mình những điều quan trọng nhất, cốt lõi của đời sống tu hành. Phẩm này á được Đức Phật thuyết 20 cái câu kệ. Mà chúng ta học ở đây á là chúng ta học kệ kinh Pháp Cú của hệ thống kinh điển Nikaya, tức là trong bộ kinh điển Pali, do Hòa Thượng Minh Châu, Thích Minh Châu, học tiến sĩ tại đầu tiên tại đất nước Ấn Độ, ngày ở 750 Nguyễn Kiệm, là Thiền viện Vạn Hạnh. Quý vị biết Thiền sư Vạn Hạnh không? Thiền sư Vạn Hạnh là đời nhà Lý, giúp cho vua Lý Công Uẩn dời đô từ cố đô Hoa Lư về Thăng Long. Đó là do Thiền sư Vạn Hạnh đó. Sau là Thiền sư được đời sau rất là tôn kính, và đặt tên cho cả cái vùng quê, đặt tên cho cả cái ngôi chùa, vân vân, Thiền viện Vạn Hạnh. Thì Hòa Thượng Minh Châu là một trong những vị sáng lập ra Học viện Phật giáo Việt Nam. Bây giờ có 4 học viện chính, tức là hệ đại học của Phật giáo. Thứ nhất là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là tại miền Bắc. Thứ ba là Huế. Thứ tư là Nam Tông Khmer ở miền Tây. Vậy là có 4 cái học viện. Và cái bài kinh Pháp Cú này chúng ta lấy học là học từ Hòa Thượng Minh Châu dịch, từ kinh điển của Pali. Mà quý vị biết kinh điển Pali là được Đức Phật thuyết và ghi lại từ cái kết tập kinh điển lần thứ nhất. Ghi lại đây là chúng ta nói nhớ thôi, kết tập kinh điển lần thứ nhất. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì ngài Maha Kassapa, tức là tổ Ca Diếp đó, tổ chức buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất do 500 vị A-la-hán ở hang Thất Diệp. Ngài A Nan trùng tiên về giáo lý của nhà Phật giáo pháp, ngài U Bát Ly trùng tiên về tạng luật giới luật á, ngài U Bát Ly trùng tiên là gì? Là đọc lại những lời của Đức Phật, đọc tới đọc lui, trùng là lặp lại đó, nên ta gọi là trùng tụng. Tại sao lại trùng tụng, lặp lại lặp tới lặp lui làm chi? Đâu có gì, ví dụ như hát rồi câu hát lại, hát tới hát lui hoài. Yeah, để làm chi? Ngày xưa không có băng cassette, ngày xưa là không có smartphone, ngày xưa là không có cái record này, không có máy thâu. Do đó thâu vô đâu? Thâu vô đây nè. Lưu giữ đâu? Lưu giữ trong này nè. Phải không? Do đó lặp tới lặp lui nó sẽ nhớ. Thì bữa đó đó có cái anh Phật tử, anh là con thích học anh văn lắm thầy, nhưng con học con không có nhớ gì chứ thầy. À, bí kíp nào học anh văn? Tại nghe nói thầy thi bằng B2 của anh, nên ổng thấy ổng cũng khoái. Ai nhà đâu mình học cũng đâu có hay lắm đâu, mà nghe nói thi của anh cái là ta thấy ta thích này, mới hỏi thầy bí kíp. Phải hỏi cô giáo rồi, hỏi bí kíp thầy giáo rồi, hỏi mình bí kíp thôi cũng bữa lâu lâu cũng cho lên lần. Bí kíp học anh văn là sao? Cái là nhớ tới trong kinh nó có chữ trùng tụng. Tại sao trùng tụng? Là tụng cho nó nhớ. Do đó mình học về là mình trùng tụng. Hỏi học theo kinh đi con. Họ học kinh sao thầy? Học anh văn theo kiểu trùng tụng. Hỏi học anh văn kiểu trùng tụng là sao? Là bây giờ ra trùng tụng này nha. Bây giờ không? Thấy bồ cái bàn, thấy bồ cái bàn, thấy bồ cái bàn. Thấy không? Đó. Trần nhà xí linh, xí linh, xí linh, xí linh, xí linh. Giết hoài. Vậy đó là trần nhà. Thấy không? À, con trai boy 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 giết ta giết lui hoài á, riết nó ăn vô tâm mình, nó lập tới lập lui hoài ăn tâm mình, nó không gọi là trùng tụng đó. Cái đó là cái cách viết. Cách thứ hai, cách nhớ. Cách nhớ là sáng sớm ra mình đứng xung quanh hoặc đầu mình nhìn nè nghe, nhìn cái vách tường là wall, cái này là cái nhà house, cái nền là floor, cái cây cột, cái thanh xà ngang là ba, không ví dụ như vậy đó. Bắt đầu mình lập tới lập lui ngày này ngày kia riết nhớ lập tới lập lui thì kinh cũng vậy, trùng tụng lập tới lập lui nó nhớ. Nên bữa hôm có cái đợt đi đám đi đám ma thì quý thầy mới tụng kinh, tụng kinh từ sáng cho tới chiều không cầm bổn. Kinh A Di Đà như thị nhã nhân nhất thời Phật tại xá lợi bất kỳ thọ cấp cô độc viên nha, tụng quá trời tụng luôn tới chiều. Thì gia đình mới tạ lễ ngồi lại cảm ơn quý thầy giúp cho đám của ông nội con sao sao đó, nhưng mà con lại quý thầy ba lại đó thôi. Ơn nghĩa gì đây? Đó là trách nhiệm quý thầy thôi, không phải con lại gì ơn nghĩa ý, không lại gì ơn nghĩa, lại làm gì? Vậy là quý thầy đạo cao đức trọng không? Quý thầy con đạo cao đức trọng chứ đừng lại không. Con lại tại vì con nể quý thầy thuộc lòng thôi, con thuộc đoạn kinh gọi là chú Đại Bi á, con thuộc mà vô thuộc ra hồi đọc lộn xộn chơi à. Còn quý thầy tụng từ sáng tới chiều tối mà không có cầm bổn gì chân trời, con lại quý thầy ba lại chỗ nhớ kinh đó, chứ không phải là lại cái chỗ mà giúp tụng kinh. Ngồi cười hỏi sao cười, mấy thầy gọi nhau ngó nhau cười hỏi sao. Sáng với chiều, chiều với sáng, ngày tụng 4 thời, hạ tụng 8 thời, có nhiêu đó tụng tới lui hoài à. Có người mấy chục năm trong chùa tụng nhiêu đó. Sao bài kinh ấy, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngày 8 thời cứ lập Ma Ha Bát Nhã đó, không lẽ không thuộc? Ở nhà mình đâu có thuộc, phải không? Ở trong trước khi vô bài kinh nào cũng chú Đại Bi chừng ha. Thiền Thủ Thiên Nhãn vô ngày Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mà không thuộc cái là đánh đòn à. Thấy không? Ngày tụng 8 thời tụng 8 lần chú Đại Bi rồi. Thấy không? Ngày nào cũng như đó, lập tới lập lui hoài, ta tụng từ sáng chiều trời cũng khen quá trời ngồi cười. Ai nhà đâu lập tới lập lui hoài rất thuộc chứ không có chứ nhá. Như nó giờ nên ai muốn thuộc lập tới lập lui hoài đi, ngày tụng có chừng mấy chục thời đi là rất thuộc ha. Có đâu? Chú Lăng Nghiêm ta còn thuộc mà, phải không? Dài đây là có năm đệ ta còn thuộc. Do đó ông ta lại gắng cố gắng lặp đi lặp lại, ôn tới ôn lui, nó thấm nhuần giống hệt như cái cây vậy đó. Mình cắt mình khứa nó vào, thấm nhuần trở thành thói quen, trở thành tập quán, cách tiết học kinh như vậy đó. Có nhiều người lai mà chú Đại Bi học hoài không thuộc, học tới lui nó cũng thuộc ha. Dòng người nhìn vô năm đệ chú Lăng Nghiêm chạy dài luôn, cuốn gió luôn á. Ở chùa đó là có chùa anh ta khó đó, tụng 3 tháng mới thuộc chú Lăng Nghiêm. Không thuộc chú Lăng Nghiêm không bao giờ cho xuất gia. Có chùa chỉ 1 tháng thôi đó, tụng chú Lăng Nghiêm phải thuộc, không thuộc không cho xuất gia, chừng nào thuộc mới cho xuất gia. Nên gây cái áp lực đó, có người là người ta học nửa tháng thuộc rồi. Có thấy người học từng thuộc chú Lăng Nghiêm cũng có rồi. Nhưng mà thầy thì cũng hên xui, đâu cả năm trời vậy đó. Mình cũng không được gọi là thông minh nhớ dai mấy đó. Thì cũng học vậy thôi. Chứ cỡ thầy Quảng Tiến chắc thuộc cỡ 1 tháng trở lại là thuộc rồi. Còn thầy năm thôi kệ đi, không sao chứ lép chút gì đó cũng không sao. Rồi bây giờ là phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, tức là phẩm quan trọng ở âm kinh. Như vậy là phẩm quan trọng, tại sao gọi là quan trọng? Không có này là không được, không có gì, là phẩm này là phẩm chủ yếu, trọng yếu ở âm kinh. Đó, như vậy thì những hai cái bài, 20 bài kệ này nha, được chép lại đây quý vị là những bài kệ trọng yếu. Trong 20 bài kệ này chúng ta chỉ cần một hai câu kệ thôi, ở hôm này thôi là chúng ta tu được rồi. Bây giờ ví dụ nha, cái kệ đầu tiên: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Đó là câu thứ nhất, cái kệ thứ nhất. Kệ thứ hai là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau, như bóng không rời hình. Đức Phật đưa ra hai cái mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là nói là ý dẫn đầu các pháp, nói lên hay hành động là gì? Ý rồi tới khẩu, tới thân. Hành động là thân phải không? Tới khẩu là nói lên phải không? Vậy là thân khẩu ý, ba cái điều này phải sự kiểm soát. Nói lên hành động, với tâm ý ô nhiễm. Ô nhiễm là ô nhiễm từ trong tâm ô ra, chứ không phải là ô từ cái miệng đâu. Chửi quan quát chứ từ cái tư tưởng của mình phía bên trong đó, từ cái xấu từ trong lòng mình phía bên trong đó. Như vậy nhà Phật, Đức Phật đề cao cái gì? Đề cao cái tâm của mình. Đó là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Phật môn dạng pháp lẫn dạng tới 10.000 pháp lẫn không ngoài tu sửa cái tâm của mình. Không có gì, nhưng cái tâm rất khó tu sửa. Tại sao? Tại vì cái tâm đó, nó từ trong kiếp trước nó tới kiếp bây giờ, rồi từ kiếp bây giờ chúng ta đối diện thực tế nó lại sanh tâm, gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não. Đó là những cái tâm của mình. Mà nếu phân tích tâm mà cho nó nhỏ ra, cho nó gãy gọn ra từng ly từng tí luôn á, thì chúng ta coi trong quyển A Tỳ Đàm, mình sẽ mạng đi tìm cái quyển kinh A Tỳ Đàm, Đức Phật thuyết cung trời đao lợi mà Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Kinh điển, hệ thống kinh điển Đại Thừa, tức là kinh điển của Bắc Truyền đó, là Mahayana, thì gọi là Đại Thừa Trăm Pháp. Chúng ta mới thấy được cái tâm mình. Tâm dương, tâm vương, tâm sở. Trong tâm sở có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Có tâm sở biến hành, có tâm sở biệt cảnh. Dần dần nó chia mình cái tâm mình ra. Nên mỗi khi chúng ta khởi lên tâm, ta biết tâm mình là tâm đang khởi cái tâm gì. Nên mình kiểm soát lấy cái tâm đó. Đang khởi tâm thiện, biết khởi tâm thiện. Đang khởi tâm bất thiện, biết khởi tâm bất thiện. Trong là 11 tâm sở thiện đi, chúng ta khởi lên cái tâm nào trong 11 tâm sở thiện đó. Rồi chúng ta khởi lên tâm vương nào? Con mắt là tâm dương thứ nhất, là nhãn, nhãn thức. Là chúng ta đang có tâm dương của con mắt. Khi mắt nhìn thấy sắc, tâm động, biết là nhãn thức. Mình bị động rồi đó. Vì đâu? Bắt đầu ta tu liền. Ta tập trung lúc đó là ta quay về để kiểm soát tâm mình, ta tu liền. Đó là tu theo di thức học đó. Chứ không phải di thức học, có nhiều người có chú tiểu vậy đó. Lại hỏi thiệt thầy, thầy di thức học, học sao con thấy nó nhức đầu quá à. Hỏi làm sao nhức đầu? Không biết học để gì à? Gì đâu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, rồi phú não, tật, sang, kiêu, cuồng, xỉm hại. Học chi ta? Không hỏi thầy á, ông là học chi ta? Là học để tu chứ làm chi? Là tu làm sao? Gì đâu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức, a lại gia thức, học để hiểu thôi chứ có gì đâu mà tu. Như vậy là anh này anh học để hiểu chứ không phải học để tu. Còn người ta học để tu có nghĩa là hiểu nó rồi áp dụng trong đời sống tu hành. Ví dụ nói tới nhãn thức, thì trong cái nhãn thức đó là cái tâm của con mắt, có tâm thiện và tâm ác trong con mắt, có tâm giác ngộ và tâm vọng động của con mắt. Ví dụ chúng ta nhìn thấy cái này mà chúng ta muốn giúp nó thì tâm thiện của con mắt mới khởi lên. Chúng ta nhìn thấy này là chúng ta muốn hại nó, tâm ác mắt khởi lên. Nhìn thấy này mình khởi lên tâm thiện tâm ác, biết là tâm vọng. Nhìn thấy này biết nó mà không khởi lên thiện ác là biết nó là quay về tâm chơn, thiền định. Quý vị thấy chưa? Do đó mà tâm chơn gần với Phật, tâm vọng gần với ma, tâm thiện thì lên cảnh giới an lành, tâm ác thì đọa xuống cảnh giới của sâu hơn, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Do đó khi mắt nhìn thấy sắc thôi thì sanh ra được cái tâm của con mắt. Quý vị thấy không? Biết thấy tu được chưa? Mắt nhìn thôi là biết thiện, biết ác, biết động, biết không động. Do đó ta kiểm soát lấy cái tâm của con mắt là kiểm soát lấy nhãn thức. mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thế sự, dạ chẳng màng. Chị tổ dạy vậy đó, vì thấy không, đó là tu đó, tu của ngay châm pháp đó, tu của thích đó. Như vậy ở đây á là Đức Phật đang nói tới cái ý dẫn đầu các pháp. Do đó mà tu là cái ý, là cái tâm mình ở phía bên trong là cái quan trọng. Nhưng nếu mà cái quan trọng mà mình không để ý để mình tu á, là mình không có đạt được kết quả. Do đó chúng ta hãy để ý tới cái tâm mà tu tập. Để ý cái tâm là gì? Là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chú ý tới cái tâm. Mà chú ý cái tâm này người ta gọi là kiểm soát lấy tâm. Mà ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Cái từ đó đó, hàng phục tâm là gì? Tâm nó khởi lên ma dữ lắm, tâm mình á, nó khởi tâm ác dữ lắm, mình hàng phục nó luôn. Giống hệt như là Phật tổ mà hàng phục là yêu ma, Quan Âm hàng phục yêu ma để nó quay lại con đường lương thiện. Thì tâm mình cũng vậy, tâm mình ác, tâm mình động, mình hàng phục để quay về con đường của thanh tịnh và con đường lương thiện, gọi là hàng phục tâm. An trụ tâm là gì? Là tâm mình đừng cho nó lo sợ, động loạn, mà mình trụ vào một cái nơi nào đó để cho tâm mình không còn động loạn nữa, thì gọi là an trụ. Như vậy thì trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy là chúng ta trụ vào đâu? Trụ vào nơi vô trụ mới gọi là chỗ trụ. Nên nói ngày đó là lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Trụ vào nơi vô trụ mới thật sự là nơi trụ. Còn trụ vào nơi mà có trụ thì nơi đó nó sẽ thành tụ, thành trụ hoại không. À, nó sanh lão bệnh tử, sanh tử dị diệt, nó không còn nữa. Rồi cái gì có nó sẽ mất. Nên trụ vào nơi vô trụ, tức là trụ vào nơi bổn lai không đó, là tinh thần kinh Bát Nhã, là tánh không của vạn pháp. À, trụ vào nơi tánh không của vạn pháp nên nó không hư hoại. Còn chúng ta trụ vào nơi có nó sẽ hư hoại thời gian. À, nên trở về tâm không, tánh không của vạn pháp thì nơi đó mới thật sự là nơi trụ của tâm. Nên ý mình à, ý mình với tâm không là gì? Cái chữ không đó nghĩa là không phiền não đấy. Trụ vào nơi không phiền não thì cái đó mới gọi là chỗ vô trụ. Trụ không phiền não là trụ vào nơi không, là tâm không mà. Mà trụ vào trong chốn không không thì làm gì có hư, có hoại, có buồn, có phiền, có giận, có ghét, có ghen. Còn chúng ta trụ vào nơi có nha, để bắt đầu vui buồn hờn giận ghét ghen. Nên ta trụ vào nơi vô trụ mới thật sự là chỗ trụ. Còn trụ vào nơi nào cũng chết hết á, buồn vui hờn giận ghét ghen hơn thua gì thì chúng ta cũng phiền não vậy nha. Trụ vào nơi vô trụ, mà trụ vào nơi vô trụ thì làm sao trụ vào nơi vô trụ? Thì đối cảnh đừng sanh tâm. Do đó vua Trần Nhân Tông sau khi đắc đạo, ngày làm bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, bốn câu chót là ngày gom lại hết bài đó. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa thượng từ tạm dịch là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Đối cảnh không tâm đó là tâm không đó. Bây giờ mình đối cảnh có tâm chứ nha. Này đẹp không? Đẹp. Thích không? Thích rồi, dính luôn tâm thích chẳng. Ở này đẹp không? Không. So what? Dính tâm gì? Tâm ghét. Thấy không? Rồi bây giờ á, thấy đẹp không? Không đẹp, không xấu. Nhưng mà về nhà nhớ hoài nó à. Dính tâm gì? Dính tâm á, không ghét, không ghen, không ưa, không thích. Đó, vậy dính tâm đó là dính cái tâm vô ký. Thiện ác gọi là dính tâm không thiện không ác. Cũng có cái tâm không thiện không ác chứ không phải là vô tâm đâu nha. Tôi mưa, tôi cũng không không ưa. Vậy vậy là dính vô cái tâm không thiện không ác chứ không phải là vô tâm. Nào cái gì, chứ không phải nói là tôi không ghét, tôi không buồn, tôi không hờn, không giận, ghét ghen chân á, là đó là vô tâm, là không phải. Vô tâm là không thiện không ác, cũng không không thiện không ác, thì cái đó mới gọi là vô tâm. Không khởi lên tâm gì hết á. Chúng ta không không thiện, chúng ta cũng không ác, nhưng mà chúng ta có dính cái tâm không thiện không ác đó. Nó có tâm không thiện không ác đó. Nó vẫn có cái tâm phiền não đó, không thiện không ác. Bởi vì thấy là nhà Phật thâm sâu lắm tâm mình vậy đó. Nên cái tâm vô tâm này, nên cái ý của chúng ta đó là nó không khởi lên. Nó không khởi lên một khái niệm gì cả, do chúng ta kiểm soát hàng phục nó không khởi, nên gọi là vô tâm. Đối cảnh vô tâm thì đó chính là thiền đó, chứ còn hỏi gì nữa. đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền, tâm không còn hỏi gì nữa là thiền. Thiền chính là đó đó, chỗ đó đó, thấy chưa? Thấy hả? Chỗ nào? Tại tâm vô hình vô tướng, thấy là mình trực nhận ra thôi, chứ nó không có cái vị trí đâu. Do đó mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Ngài A Nan hỏi Đức Phật, Đức Phật hỏi Ngài A Nan tâm chỗ nào đó, ông chỉ dưới tỷ trên, chỉ lum la, chỉ trong chỉ ngoài, có 8 lần hỏi tâm á. Nhưng cuối cùng ông chỉ điều sai hết. Tại sao? Tại tâm đâu có đối tượng đâu, chỉ tâm vô hình vô tướng. Tâm là sự nhận thức của chúng sanh, nên nó vô hình vô tướng, nên chỉ là có hình có tướng rồi, nó thuộc không gian 3 chiều rồi. Tâm mình nó thuộc về đâu phải không gian của tâm linh, đâu phải không gian 3 chiều. Nó không gian của tâm linh là không gian chiều khác của cái chiều mà chúng ta đang sống đây. Tâm chúng ta ở chiều khác, nên từ ở chiều khác đó, nên chúng ta đi vào những cái chiều không gian khác nhau. Khi chúng ta chết đi còn tâm đó, nên tâm nào sẽ đi vào chiều không gian đó. À, mà toán học á, người ta đã chứng minh không gian là n chiều. Ai học toán cao cấp ở trên hệ đại học của người ta biết, nhất là mấy ngành kỹ thuật á, là có không gian n chiều. À, không gian á, là ký hiệu bằng R lớn nè, có hàm số mũ trên là n chạy từ 1 cho tới vô cùng, là không gian n chiều. Do đó nhiều cảnh giới vô cùng vô tận ở trong cái thế giới vũ trụ này, chứ không phải chỉ có cảnh giới người ta đang sống, hoặc là có 6 cảnh giới đâu. Nhưng mà Đức Phật Ngài gom về 6 cảnh giới căn bản, cho nó đa hình vạn trạng lắm, tùy vào tâm thức mà biến hiện ra những cảnh giới khác nhau. À, như vậy thì ý dẫn đầu, do đó chúng ta hàng phục tâm và an trụ tâm, luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát ý mình, kiểm soát cái tâm ý mình. Đó là bài phẩm song yếu, là cái tâm của mình. Với ý ô nhiễm thì khổ đi theo, đó là nhân quả nha. Với ý trong sạch thì an lạc đi theo, nhân quả nha. Đức Phật nói gì đang nói nhân quả đấy, đúng không? Với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sao? Ô là gì? Là đen, là tâm ác. Nhiễm là gì? Là ghiền, khổ. Ghiền á, ghiền bài, xì ke, ma tí, ghiền rượu, số đề, game. Nói chung ghiền cái gì là mê cái đó. Mà gọi là mê rồi thì không tốt. Tại sao mê không tốt? Mê mất kiểm soát. Mà mất kiểm soát ai dẫn đi đâu, dẫn chứ biết đường đâu, biết đường đi xá đâu. À, mà rời, đúng không? Rồi mê mà, mê gọi là ghiền đó. Ghiền gì nó kiểm soát mình. Còn mình không ghiền là mình kiểm soát nó, còn ghiền là nó kiểm soát mình, ta gọi là mê. Nhiễm, trong kinh gọi là chữ đó, gọi là chữ nhiễm. Hôm nay có ai nhiễm gì không? Đời sao không nhiễm được? Tứ đổ tường, ít nhất cũng tường, phải không? Bởi vì có mà có cô kia lợi chùa, mới hôm qua nè, ông chồng lại quy là thầy nói sao cho chồng con bỏ hút thuốc rồi thầy ơi. Ông hút ngày 2 gói trả tiền chết luôn. Nên là ông bỏ hút thuốc có vợ bé chịu không? Trời đó còn nặng hơn nữa. Thôi, vậy thì thầy nói vậy thì cho ông hút thuốc đi, ông khỏi vợ bé. Không? Tại vì cho người ta sống nó phải có con tường, ta có cái thú vui của người ta, ta bỏ đó là cuối cùng luôn đó. Như vậy thì người ta muốn tu thành chánh quả, ta bỏ luôn cái còn lại. Còn ông này chưa thành chánh quả mà ông phải cũng giữ cái gì nó cho nó nhẹ nhẹ chút. Nên mai mốt thấy ai hút thuốc thì không phải binh với người hút thuốc nha. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường trong thế gian thôi. Trong ngàn thói hư tật xấu thì mình chỉ có 1-2 thói trong đó thôi. Bỏ cái cuối cùng luôn, nó bỏ hết luôn nè. Phải không? Còn bỏ hết luôn lúc này thành thánh này. Nên thấy người ta còn dướng 1-2 cái gì đó thì chúng ta cũng nên hiểu và thông cảm. À, để làm chi? Để cho có một cái sự tương giao với nhau mà nó hòa trong cuộc sống này. Chứ đừng, chúng ta đừng cố chấp quá. Có những cái lớn quá thì chúng ta ác quá thôi, nhưng mà có cái nhỏ nhỏ chút xíu cũng có sự thông cảm, rồi từ từ ta bỏ, từ từ ta bỏ cái đó, cuối cùng ta thành luôn á, thành chánh quả luôn đó. Nên phẩm thứ nhất có câu 1 và câu 2 của kinh Pháp Cú 1-2 nói tới nhân quả của cái ý của chúng ta. Nếu ý mình là khởi lên sự ô nhiễm thì quả báo khổ đi theo sau trên bước đường sanh tử luân hồi. Còn ý mình khởi lên trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng mà không rời hình. Do đó chúng ta phải kiểm soát ý mình. Nếu ý mà mình khởi lên sự trong sạch là gì? Trong sạch có nghĩa là ý đó không hại người, không hại mình. Ý đó giúp người, giúp mình là những ý trong sạch. Ý đó không ô nhiễm thì ý đó ý trong sạch đấy. Như vậy thì nếu chúng ta thấy ý trong sạch thì chúng ta hãy phát huy những ý trong sạch đó lên ban đầu nha, của sự tu đó. Còn nếu cái ý đó ô nhiễm, ý đó là ý không tốt, ý hại người ta, mua sâu kế độc tham lam, vân vân, thì chúng ta cắt nó liền. Cái đó là trong bài tứ chánh cần của 37 phẩm trợ đạo đó. Đó, cái gì? Phát huy những điều tốt đã phát sanh cho nó lớn mạnh lên, phát huy những điều tốt chưa phát sanh làm cho nó phát sanh, ngăn chặn những điều xấu ác đã phát sanh thì ngăn chặn liền, đừng cho nó phát sanh tiếp. Ngăn chặn những điều xấu ác sắp phát sanh, đừng cho nó phát sanh úng luôn. Mà đó là tứ chánh cần á, có bốn điều, hai cái thiện hai ác, vân vân. Thì đây cũng vậy, chúng ta kiểm soát ý của mình vậy đó. Nên khi người tu người ta kiểm soát, mà cái người nào tu kiểm soát người đó giữ tâm thiền dữ lắm. Đến người nào mà chạy ra ngoài vọng động mà lóc chóc len trang đầu phía bên ngoài đó, nhiều chuyện nói xấu đó, là người đó không có kiểm soát tâm của mình mà kiểm soát tướng của người khác. Đến người nào tu thì hạnh kiểm soát tướng của người khác thì người đó không bao giờ đắc đạo và phiền não đi đến mình, ghê gớm lắm. Kiểm soát tướng người khác ha, ông này sai nè, ông kia đúng nè, ông này làm tầm bậy nè, ông này mặc đồ này đây nè, đầu mà mình xỉa mình chỉ nha, gọi là tu thì hạnh kiểm soát tướng người khác. Cái đó gọi là MA. Biết MA không? Ma đó, nói sợ ma, sợ mình sợ nên đó, nói ma thôi cho mình ghép lại mình đánh giận, phải không? Còn tu thành kiểm soát lấy bản tâm của mình, nhìn vào bản tâm mình thì người này được là BHAT. BHAT Phật. Ơ đã gọi Phật Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tu trong thì thành Phật, tu ngoài thành ta, mà tu trong là quay lại kiểm soát chính cái ý của mình nè. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, nên dẫn con người ta đi sướng khổ là do nghiệp đấy, chứ không phải là do ông nào đâu. Ngày xưa tính đâu do ông thần, ông bắt mình ông phải sanh ra vậy. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả cõi Bồ Đề, Đức Phật nói không phải, do cặp ma, do nghiệp đó, nghiệp thông qua quá trình nhân quả tạo tác thế gian này mà dẫn chúng sanh đi. Thì cái sức mạnh để dẫn cái tâm chúng sanh đi sanh tử luân hồi đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp mà có sức mạnh của nghiệp thì gọi là nghiệp lực. Dẫn lên trời xuống địa ngục gì dẫn được hết á, lực mạnh gì không? Không phải có thần thông mới dẫn vô được, còn này nghiệp lực mạnh vậy đó. Do đó lỡ mà chúng ta bị nghiệp lực đó rồi thì chúng ta làm cho cái lực nó nhẹ xuống bằng cách sám hối ở trong cái ý của mình á, và bằng cách phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, sám hối thì làm cho cái lực đó nó yếu dần đi. Cái lực dẫn đi sanh tử luân hồi nó yếu dần đi. Phát tâm sám hối là thấy cái sai mình muốn sửa, thì cái ý ở trong trọng ý ác nó không còn. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật thì ý ác làm sao còn. Phát tâm Bồ Tát, phát tâm giúp đỡ chúng sanh thì làm sao ý ác mà còn. Vậy đó ta ba cái phát tâm ý nè, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối, tiêu ý phía bên trong liền. Mà tiêu ý phía bên trong liền á thì lấy đâu mà để dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên ta phát những cái tâm vậy thì tâm mình được sự vắng lặng, tâm mình dễ đi vào cảnh giới của thiền. Do đó tu mình hãy nhớ tới cái ý mà ta tu tập. Nếu mình tu tướng ở phía bên ngoài sao không, mà không nhớ cái ý ở phía bên trong đó, có gì chúng ta còn xa Phật lắm. Tại Phật là gì? Là giác giả. Cái gì giác? Tâm giác. Trong Phật học giáo khoa thư sạch, Doctor Google là tiến sĩ Google, vô mạng internet á, gõ cốc Google, ở đầu mình mới vô Phật học giáo khoa thư, enter, rồi bắt đầu đi ra nha. Trong đó có định nghĩa Phật, Bồ Tát, định nghĩa trong đầy đủ hết, không có gì. Nên nó nhớ câu trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Thật đấy, tiến sĩ mà, Doctor Google, tiến sĩ Google. Nhưng mà đừng tin tuyệt đối, nhầm khi mấy ổng chen vô bậy bạ, nhầm khi chất quốc, cái nào mình cũng phải kiểm tra nha. Do đó mà tay Phật học giáo khoa thư, trong đó có định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả. Phật giả, Phật đà chi thỉnh xưng, tức là Phật là bậc giác giả. Cái gì giác? Cái tâm mình giác ngộ gọi là Phật. Do đó muốn tu thành Phật phải tu cho tâm được giác ngộ. Mà tu cho tâm giác ngộ thì phải điều khiển tâm, hàng phục tâm, an trụ tâm. ý thức tỉnh giác của tâm. Nếu ai xa rời cái đó thì không thể đắc. Do đó tất cả các pháp nhà Phật đều đi đến tâm an tâm lạc, có phải không? Thậm chí niệm Phật cũng đi đến nhất tâm bất loạn, thấy có chữ tâm trong không? Thiền định á, đi đến trực nhận chân tâm kiến tánh thành Phật, đúng không? Tất cả đều là cái tâm của chúng ta giác ngộ, tất cả đều tâm thiền định, tất cả đều tâm vắng lặng. Nếu ai mà tu không phải như vậy là xa, không có gần Phật pháp. Do đó Đức Phật là bậc giác giả, là tâm giác ngộ. Còn chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật là nhớ tới tâm giác ngộ của mình mà thôi, chứ không phải chúng ta lại kế bên còn vuốt nó chứ. Vuốt đây, vuốt đây, vuốt đây, vuốt đây cái giác ngộ không có đâu. Tám ơi, chỗ quan sát tâm mình, một lòng tu tập đi đến thiền định, đi hiểu kinh sách nhà Phật để phá vỡ những cái cố chấp mê lầm ở trong tâm của mình. Thì cái đó đó, cái gì từ từ tâm mình sáng ra, tiến bộ lên, nâng cấp tư tưởng mình lên để gần với chân lý, để chạm với chân lý. Chân lý là gì? Là sự thật của vũ trụ này, gọi là chân lý. Sự thật là gì? Là luân hồi, là sanh tử, là tiến hóa, là vô ngã. Trong đó có tứ pháp ấn đó, vô thường, khổ, không, vô ngã là chân lý đó. Cuộc sống là vô thường, cuộc sống này là khổ, cuộc sống này là không, cuộc sống này là vô ngã. Thấy không? Đó là chân lý đó. Do đó mà ông ta không phải biết nó là chân lý đâu, không phải biết chân lý là chân lý đâu, mà ta chứng ngộ chân lý. Chúng ta tự biết như vậy mà không cần phải ai dạy cả. Cái đó là tu chứng đó. Tu chứng là tự mình. Ví dụ như Đức Phật dạy vô thường, mình tu một thời gian mình mới cảm được cái vô thường đó, và mình sống trong cái vô thường đó thì mình mới chứng ngộ trong vô thường, thì cái đó mới là cái của mình. Còn giờ Đức Phật dạy vô thường là của Phật, dạy lời của trong kinh nhưng phải là của mình. Do đó ai hiểu biết kinh nhiều, đọc kinh nhiều, hiểu nhiều cũng đừng có ngã mạn, cái đó của Phật không phải của mình. Cái mình tu mới là cái của mình. Mình hơn người ta cái của mình thì mình mới được quyền ngã mạn. Mà khi người ta hơn người ta bằng cách giác ngộ thì người giác ngộ không bao giờ ngã mạn. Nó ngặt gì đó. Ví dụ mình tu hơn người ta mình mới có quyền ngã mạn, còn tu ít hơn không có quyền. Nhưng người đã tu hơn rồi không bao giờ ai ngã mạn cả, tại vì tu hơn người ta chứng đạo rồi. Mà chứng đạo người ta vô ngã, lấy cái ngã đâu mà ngã mạn. Còn người ngã mạn đó là người đầy ắp những cái không chứng đạo. Mà không chứng đạo thì có cái để mà ngã. Còn người ta vô ngã lấy đâu để mà ngã, phải không? Do đó cái người vô ngã không bao giờ ngã mạn. Do đó cái người hơn người khác, thật sự họ không bao giờ thấy mình hơn, tại họ đã vô ngã rồi. Còn người này thấy hơn, người kia thấy thua, đó là người đó đang còn phàm ngã đấy, đang còn chứa cái tôi cái ta, còn chấp ghê gớm lắm mà mình không thấy đâu. Đã gọi là mình chấp, mình thấy chấp á, thì nó sẽ trở thành không chấp rồi. Còn mình không thấy chấp thì chính cái chỗ không thấy chấp đó là chấp đấy. Chính cái chỗ không thấy chấp là chấp. Nên ta gọi là chấp ngã là gì? Dạ thưa, chính là chỗ anh không thấy chấp đó là chấp ngã của anh đấy. Còn nếu chúng ta tự thấy mình chấp ngã thật sự thì chúng ta đã hết chấp ngã rồi. Nên khó đấy. Còn nói là tôi hết chấp ngã rồi, phải không? Vậy thì người đó đang chấp cái tôi hết chấp ngã đấy. Chấp cái tôi hết chấp ngã. Quý vị thấy ghê gớm không? Nó đang chấp tới cái đó đó. Chấp cái tôi hết chấp ngã. Hồi nãy chấp cái tôi, còn giờ chấp tới cái hết chấp ngã. Giữ chặt cái hết chấp ngã trong tâm đó. Nên thấy mình hết chấp ngã. Thấy mình hết chấp ngã chứ không phải là chứng mình hết chấp ngã. Hai cái khác nhau. Người thấy mình hết chấp ngã vẫn chấp cái thấy mình hết chấp ngã. Nhà Phật cũng buông luôn cái đó đó quý vị. Buông luôn cái ngã, buông luôn cái thấy hết chấp ngã. Và chứng ngộ trong chấp ngã. Cái không còn chấp ngã đó là tới vô ngã. Thì cái đó mới thật sự là cái của mình. Nên tất cả chúng ta học được, ta nghe thấy để khai tâm mở trí đều là của Phật thiết. Trí tuệ của Phật. Cái mình tu tập mới là cái của mình. Nên nhà Phật đã đề cao cái pháp hành. Tri hành hợp nhất. Tri là hiểu, là biết, là học được. Hành là quá trình chúng ta vận dụng vào trong đời sống. Ngồi thiền, nhập định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, làm các hạnh lành, hồi hướng, phóng sanh, vân vân, hành đạo Bồ Tát, vân vân, tất cả đó để giúp cho cái quá trình vô ngã, giúp cho tâm mình sáng ra nhờ phước báo công đức đó, mà nó mài mòn đi cái vô minh lâu đời lâu kiếp của mình. dùng nhiều phương pháp, nhiều biện pháp khác nhau, nhưng trong đó có một biện pháp làm then chốt, đó là trạch pháp, đó là pháp môn tu tập đó. Lấy đó làm xuyên suốt, làm kiên chỉ nam, là đầu của mũi tên, để dẫn đi tất cả các cái phía ngoài sau. Do đó ai tọa pháp niệm Phật thì cứ gắng cố gắng tìm hiểu và niệm Phật chuyên nhất xuyên suốt. Ai hành thiền theo tông phái thiền của mình, thiền Tào Động, thiền Trúc Lâm Yên Tử, rồi thiền Trúc Thánh, vân vân, Tỳ Ni La Đô Chi, Vô Nôn Thông, Thảo Đường, vân vân, rồi là thiền Việt Nam, vân vân, thiền nào cũng được, đúng theo cái pháp của cái tông phái mình là được. Như vậy là người ta xuyên suốt để thực hành, xuyên suốt thực hành mới là cái của mình. Không có thực hành không có cái của mình, không có cái thực hành tức là cái giả hành. Giả hành phải cái của mình, cái thực hành mới là cái của mình, là sự thật là cái của mình đó. Do đó người không tu tập chân ban hậu niệm lại đó giảng sanh đó. Có người đó không có thực hành, không có cái của mình, cái của người ta, của người ta làm sao đắc đạo không, quý vị. Nên không có người nào không tu tập ban hậu niệm đến hộ niệm mà được giảng sanh cả. Ít gì người đó trước khi chết cũng phải phát tâm tu tập cái đã, dầu cho một sát na, dầu cho 2 phút 3 phút, nhưng người đó chính thức đã phát tâm, đã niệm Phật đó, người ta được giảng sanh đó, dầu 1-2 phút thôi. Nhưng mà muốn được 1-2 phút đó, nhận thức được, thì người đó phải có phước nhiều lắm, gieo duyên lành nhà Phật lắm, rồi lúc đó cái dòng nghiệp ác của mình nó mới không thắng nổi nghiệp thiện mình, thì lúc đó mình mới nhớ tới Phật thôi. Còn bao nhiêu quan gia trái chủ đổ về, dòng nghiệp lúc sanh tử xáo trộn nó đổ về, chúng ta căng thẳng lắm, đau đớn lắm, không có nhớ lại được Phật pháp mà tu tập đâu. Không có gì. Nên ở phẩm song yếu này là các pháp chủ yếu. Bây giờ ví dụ như cái bài kệ thứ 3: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Như vậy đối thường ta, nó đánh tôi, mắng tôi, ôm hiềm hận ấy, ôm ở đâu? Ôm ở trong lòng này nè, chứ ôm đâu, tỉnh ôm tay hả? Ôm hiềm hận trong tay không có đâu, ôm đây nè. Nó mắng tôi, nó đánh tôi là sao? Tâm không xả được. Bây giờ đang nói cái trọng yếu ở trong tâm mình, nó quan trọng, tâm mình không xả được. Người này mắng tôi nè, đánh tôi nè, ai ôm hận nè, hận muôn đời, hận thù thiên thu nè. Nên đặt con hoài hận, trường hận là biết rồi, đi quy Nguyễn Hoàng hận, Nguyễn hoài hận, Nguyễn trường hận là rồi rồi. Biết chồng bỏ nhỏ nè, phải không? Vợ hổm ấy quy y đằng con đó là Nguyễn Trường Hận. Cái thầy nói con, bộ má bỏ con hồi nhỏ, hai mẹ con sống lớn lên, trời ơi sao hay quá, trời ơi thầy hay quá trời. Có gì đâu, tên Trường Hận nó tố cáo rồi, đúng không? Ông chồng bỏ mới hận chứ lấy gì đâu hận, đúng chưa? Giờ đó đặt con, đặt tên con là phải nhớ tới ông chồng, vậy là biết là bỏ hồi nhỏ rồi, gì nữa. Nói cái một cái hay, hay quá trời luôn, thầy có thần thông, ai nhà đâu đón tên lần dách. Ra liền, phải không? Như vậy ôm hiềm hận, ôm đau, ôm lòng mình đó. Như này, ai mắng tôi, đánh tôi, nó đánh tôi, chửi tôi, ai ôm trong lòng đó không chịu xả ra thì hận thù mãi không có nguôi. Mà quý vị biết hận thù trong lòng mình mất chất lượng sống, mà tối ngày lo hận lo thù, không có lo tu tập gì đâu. Quý vị hận thù thiên thu, đời đời mãn kiếp ha, đi theo báo quán báo thù không à, còn tu tập nữa đâu. Nên trong lòng mình ôm. Nên cái điều quan trọng, trọng yếu trong cái pháp này là những cái điều đó chúng ta phải xả ra, bỏ ra từ khỏi tâm của mình đi. Không có gì, ôm cái lòng hận để vô tâm của mình, trong đó làm cho mình khổ, chứ người ta đâu có khổ. Mình hận ta, mình buồn người ta là mình ngăn ngực, mình lên máu, mình không ngủ được, tóc mình bạc, mình già, mình bệnh, mình chết, chứ người ta đâu có già đâu, bệnh chết. Bây giờ tự nhiên mình hận người ta mà ta không hay luôn nữa. Hận gung tay ở chân về, không ăn không uống, nằm thức sáng đêm lăn qua lộn lại. Cái người mà mình hận đó, ta ngủ o o ngáy nữa chứ. Còn đằng này á, mình á, hai mắt mình nó chởm lơ à, mắt mình thụt vô à. Nên Thượng Tổ Bụ Chánh nói trong giận hờn vu vơ đó, đem cái xấu, cái tệ, cái ác người ta về hành hạ sát thân mình. Vì thấy chưa do đó ai ngu gì làm đó, vô minh không? Cái xấu, cái ác, cái tệ của người ta do nhân quả trừng trị họ. Còn chúng ta hãy xả ra khỏi trong tâm hiềm hận ấy đi, và an nhiên tự tại. Chuyện ta làm, ai làm có lực thiên. Nói lực thiên này có nghĩa là thiên lý đó, là lực trời. Lực trời đây là lực nhân quả đấy, bất dung. không bao giờ chạy khỏi lực nhân quả. Nên trong tất cả các lực ở thế gian không có nào lực nhân qua lực nhân quả được. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà, đúng chưa? Do đó ta làm ác ta sẽ bị cái quả ác đó là đương nhiên. Mình có tin nhân quả không? Nếu có không tin sâu không? Có không? Như vậy giận ta làm gì? Ta làm ác người ta gặp ác chắc chắn, đã tin sâu còn giận gì nữa. Cái người giận người hờn ta là chưa tin sâu nhân quả đâu. Còn đã tin sâu rồi thì không có giận hờn, chứ anh làm ác anh gặp ác. Chuyện đó chuyện anh lãnh chứ có dính mắt với tôi. Giận chi? Đúng không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. À, quý thấy chưa? Do đó thôi mình cũng tập làm hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, tha luôn đó 80. Giận chi cho mệt, phải không? Rồi rót ly cà phê, rót ly trà, uống ngủ giấc tới sáng. Rồi em thức dậy em tụng kinh, em tu, phải không? Cho em được giải thoát đó, thoát rồi đó. Giải cho hiểu để thoát khỏi những cái chấp ở trong lòng đó, gọi giải thoát. Không vậy chứ giải thoát người ta tính đâu giải thoát, là mình phải thoát lên mây lên gió trong đó. Giận hờn du dơ trong đó, nói với thầy Vũ Chánh giận hờn du dơ không? Học đừng câu. Giờ đó không giận không hờn không quán trách, nhẹ nhàng thanh thản, vậy là mình tự giải phóng trong tâm mình ra, chứ không phải mình nói nó không giận đâu có gì. Mình cho nó hiểu nó không giận. Ai hiểu? Cái ngu của mình nó hiểu, cái vô minh của mình nó hiểu ra, nó trực nhận ra, nó hiểu ra, ta gọi là giác đó. Cái chữ đó gọi là chữ giác đó, trong nhà Phật gọi là chữ giác đó. Tự mình ngồi nhắc nó, mình giảng pháp cho nó nghe. Bởi vì nhầm khi mình ngồi giảng pháp dơ dơ, hỏi giảng cho ai nghe? Giảng cho tôi nghe. Cái người ta đi ngang ta nói khùng hả? Không có khùng đâu. Tại vì á, nó đang khùng giảng cho nó hết khùng, chứ không phải là từ nó tỉnh mà giảng cho nó khùng. Ai này khác nhau. Ngồi giảng pháp mình, đóng cửa là giảng pháp mình. Tám ơi, Tám giận làm chi? Phải không? À, để cho anh Tám sáng đi chiều về, phải không? Do đó anh đi đâu anh đi, làm gì làm, khỏi gắn chip điện tử. Ha ha, mới vừa rồi cô Phật tử Sài Gòn đi Singapore, đi gọi là đi du lịch, mới gắn cái chip á, là có cái màn ảnh nhỏ xíu nè, cái camera á, quay cái phòng khách đó, coi ông chồng không có dẫn ai về phòng khách hay không. Ai nhà ông chồng đâu hay đâu, rồi đem cái laptop qua bển, bắt đầu bắt lên đi đâu cũng đem cái laptop ra chứ á, để đó coi ông chồng theo dõi liên tục. Mới vừa đi qua tới bển vô lấy khách sạn thôi, ông chồng dẫn cái cô bồ về nhà đó, có chuyện rồi uống rượu tăng còn còn gì hết hả? Nhìn lên màn ảnh lên máu cái xỉu ngang tại chỗ luôn, khách sạn xíu nó đền nhân mạng rồi đó, quý vị chở đi bệnh viện cấp cứu liền. Thấy chưa? Không, chip điện tử hại chưa? Không, mua 7 triệu mấy mà về còn bị lên máu nữa. Thôi để 7 triệu mấy đó người ta đi du lịch ta xài cho nó sướng, dẫn con đi du lịch cho nó sướng, còn ổng dẫn ai thì ổng dẫn, kệ ổng đi, phải không? Đó là tâm của ổng thôi. Mình nói cũng được thôi, nếu có gì gắn chip điện tử tối ngày, ban đêm có ngủ đâu, lo coi chip điện tử. Mà ngặt đó, ổng là qua nở về đêm không mới chết đó chứ. Ban ngày không dẫn, tại sao? Tại vì ban ngày có mấy đứa cháu ở nhà, không dẫn. Ban đêm á là nó ngủ hết dẫn. Do đó canh sáng đêm ban ngày đi du lịch, tối thức sáng đêm. Ba bữa thôi gần vô hòm mà có lên máu nữa chứ. Thôi khỏi chip điện tử vậy trơn á. Tại vì cái chip này không giữ được thì chip điện tử có nhầm gì, đúng không? Trong lòng của người ta mình nắm không được rồi, còn chip điện tử gì nữa. Thua chắc là 80. Trong tâm của người ta đâu có mình trong đâu. Chip điện tử như không hả? Bởi vậy thôi, đừng mua 7 triệu mấy chỉ cho uổng tiền. Phải không? Đi cúng chùa đi, lấy heo đất của Thầy Quảng Tiến bỏ vô đi, phải không? Mai mốt xây chùa. Chứ còn hả? Mà chip chiếc gì ở đây? Nên nó mắng tôi đánh tôi, nó chửi tôi mắng tôi, phải không? Chúng ta ôm niềm hận đó trong lòng, ta không buông ra được đó. Chủ yếu là chỗ đó đó, gắt là cái chỗ tâm ôm đó đó, phải không? À, người ta là làm ác ta bị ác, không làm tội ta bị tội, làm hiền ta gặp lành, ta làm ác ta gặp dữ, ông bà mình nói rồi, phải không? Do đó mà chúng ta thấy được vậy, nên thấy cái tâm mình quan trọng. Giới hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. không hận thù, diệt hận thù là định lực ngàn thu, phải không? Hận thù lấy quán thù, đáp quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu, đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Do đó, Đức Phật dạy Kinh Pháp Cú câu này khó nhất trong tất cả các câu để thực hành ở trong đời sống. Lấy quán thù, đáp quán thù thì phải coi một cái bộ chuyện. Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Sẽ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Lông. Cô Gái Đồ Lông chứ không phải Đầu Lông. Của Kim Dung phải không? Thù ông này thù ông kia, đánh ông nọ, đánh ông nọ thù qua quán, cháu ông này đánh ông kia, cháu ông kia đánh lại, liền qua liền lại hồi ra cái bộ chuyện Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Sẽ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Lông, Lộc Lĩnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ. dài coi mệt xỉu luôn, phải không? Ôi ơi, coi thức đêm thức khuya, ai về đâu Kim Dung ngồi chế mà này mình coi cho rồi theo dõi nó say mê dễ sợ luôn, coi mình còn tưởng tượng nữa chứ, phải không? Mà ông tả nghe, ông tả cũng nghiệt lắm nha, nghiệt ngã lắm. Ông tả mà lúc đó, mà tiểu long nữ mà vô tiệc tình cốc nha, ông tả cái một là mình muốn vô tiệc tình cốc để luyện võ liền luôn, phải không? Tả hay gì nó hả gì, ngồi bút của ta, nó tả ở đây mình ngồi ai nhà đâu á, ta ngồi ta quậy ra bán, mình mua để ta làm tỷ phú, thấy không? Rồi ở nhà ông là mình tưởng tượng mình sống trong trọng luôn, còn luyện võ nó có mấy ông mà leo lên cây dừa nhảy xuống bay phi thân được á, ai nhà đâu gãy giò. Ở dưới quê thầy có đó, lấy cái dù leo lên cái cây dừa nhảy dù xuống, quý vị nhảy tuột cái dù xuống cái một gãy giò chở mình vậy. Ôi ơi bở nhiều á là mày chương vô kỵ quá à, nhiều dương quá quá à, phải không? Rồi đó là nhiều là tay luyện võ công dữ quá. Do đó lấy quán thù, mà muốn diệt quán thù thì không bao giờ hết quán thù lại. Nhưng mà niềm từ mình đã tiêu, tức là lòng nhân từ mình mất rồi. Người ta thù hận mình, mà mình thù hận lại để mình diệt cái thù hận kia làm sao có. Không có gì, mà mình đã thù thì lòng nhân mình đã mất rồi. Thù mình muốn ác không, muốn giết hại người ta không à. Thì lòng nhân mình sao còn. Rồi lấy quán thù đáp quán thù không có hết. Nhưng mà cái lòng từ, lòng nhân của mình nó lại tiêu rồi. Mà lòng từ tiêu rồi lấy gì thành Phật. Vì Đức Phật phải từ bi hỷ xả, lấy cái đức nghiêm từ làm đầu. Nhưng mà đã tiêu cái lòng từ rồi, tối tối ngày đã quán hận còn từ đâu nữa. Bây giờ không có ngày qua quán hận không, quý vị thấy không? Lý mặt sầu thấy không? Tối ngày là quán hận người ta không, muốn giết người ta không à. Tới chừng gặp người ta không có giết, tại vì thương người ta mà tối ngày lo đi nói ghét không, đi giết không, quý vị thấy không? Khổ lắm, bởi đời sống khổ lắm, tu đi. Nên là lấy quán thù diệt không được, phải không? Người khác không hiểu biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Tức là hiểu biết thì cái tranh luận nó không còn. Câu số 7, ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát, chẳng tính cần, ma quy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ở câu thứ 7 này á, là chúng ta ai sống mà nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, tức là chúng ta sống nhìn cái bên ngoài không à, mà không hộ trì các cái căn mình. Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với trần, sanh ra cái tâm của con mắt đó, mà chúng ta nhìn cái tướng ở phía bên ngoài không à, mà không có hộ trì chính cái tâm ở phía bên trong. Ví dụ như mình nhìn tướng ngoài đi sao cho nó đẹp này đó, thì đó là tốt trong sao chừng á, nhưng mà phải để ý chứ trong tâm mình, qua cái đó để ý trong tâm mình để hộ trì phía bên trong á, hộ trì cái căn mắt tai mũi lưỡi để chi, đỡ cho biết cái tâm mình khi tiếp xúc với các cái trần cảnh nó ra cái tâm ác thì mình buông đi, cái tâm vọng á thì mình chuyển hóa đi để trở về với cái tâm trên của mình. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra thức phân biệt, chúng ta kiểm soát cái chỗ thức phân biệt nè, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cái đó gọi là lúc căn thanh tịnh. Khi cái thức phân biệt này trở về tâm không có dạng pháp, nên mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, sáu căn tiếp xúc với sáu trần không sanh ra sáu thức, kiểm soát lấy sáu thức trở về tâm không tức là nhìn thôi, các pháp y như nó là, chứ không phải các pháp nghĩ như nó là, nghĩ là thức sanh ra, y như là thức không sanh. Thức không sanh này có sự kiểm soát để không sanh, tức là thiền chỉ. Không sanh tức là chỉ dừng lại. Còn sanh tức là nó vọng. Do đó các pháp y như nó là mắt nhìn thấy sắc. Các pháp y như nó là nó đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, nhưng không nghĩ gì hết đó. Chứ không phải các pháp nghĩ như nó là thông qua ý nghĩ của mình bắt đầu nghiệp phát sanh. Tức là tác ý là nghiệp trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy. Tác ý lên gọi là nghiệp. Do đó chúng ta nhìn mà không hỏi đẹp không đẹp, xấu không xấu, thích không? Không. Đẹp không đẹp, xấu không xấu, ghét không? Không. Tức là không sanh tâm. Hiểu nó, biết các pháp y như nó là, nó có sao y như vậy, đó là duyên của nó, là nghiệp của nó, là cách, là thức của nó. Do đó nó không dính dáng tới mình. Mà tại sao mình lại cho nó dính dáng với mình để tâm mình động theo trần cảnh phía bên ngoài? Thực ra cái bông với mình đâu có dính dáng nhau đâu, bông là bông, mình là mình. Tại sao nhìn cái bông lại sanh ra tâm yếu? Vậy thì cái bông á, mình nhìn vô sanh ra tâm mến ưa nó. Thấy không? Mà cái bông nó đã độc lập với mình. Bây giờ mình tập là độc lập giữa tất cả các hoàn cảnh sự vật. Nó mình là tự nhiên á, nó sanh ra cái mình sanh tâm. Cái gì? Hồi nãy không thấy người kia không ái mộ, thấy người kia cái sanh ra tâm ái mộ. À, vậy có nó mình sanh tâm. Không có nó mình không sanh tâm. Không có nó mình vẫn sanh tâm, nhưng không phải sanh tâm đó, sanh tâm khác. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng sanh. Chứ đừng nói có nó mà không sanh. À, có nó sanh, không có nó không sanh đâu. À, có gì? Nếu không có nó không sanh thì mình tập nó không có nó đi. Không có nó mình sanh cái tâm khác, chứ không phải là không sanh tâm. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng sanh. Nên chủng chủng pháp sanh. À, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. À, nếu cái này á, chúng ta á, là chắc ôn từng bài á, thì nó lại khó nha, không đủ thời gian. Chúng ta chỉ có hai buổi ôn thôi, nên chúng ta ôn lướt một chút xíu để nắm cái thực của cái bài, một số bài thôi, trọng yếu thôi. Bữa sau chúng ta ôn những bài trọng yếu một chút. Câu 19 nè. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng vật như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Nếu người nói nhiều kinh mà không hành trì mà lo phóng vật. Mình nói nhiều kinh có nghĩa mình hiểu biết nhiều kinh, nhưng mà mình không có hành trì chứ. Tức là hiểu biết nhiều kinh là cái thư viện đựng sách thôi. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con cát nhái ông chủ nhà. Nếu mà ông ta không có ngồi chéo chân kiết già, bán già, không có hành trì các cái pháp quán, không quán là thất đại, không quán tứ đại. Thất đại là đất nước gió lửa không kiến và thức, là thất đại cấu tạo nên thế gian. Tứ đại cấu tạo nên con người, đất nước gió lửa. Như vậy ông ta quán những cái điều bất tịnh đó. Quán thọ nhận lãnh khổ, quán tâm thay đổi vô thường, quán pháp không có bản thể nó vô ngã, vân vân. Như vậy thì một cái người mà học nói nhiều kinh mà không thực hiện các cái pháp tu của nhà Phật, các pháp tu có nghĩa là mượn cái pháp đó để đi vào trong tâm mình, để khai mở khai sáng tâm, tức là thực hành đó. Tụng kinh cũng là thực hành, niệm Phật cũng là thực hành, nhịn nhục người ta theo pháp cũng là thực hành. Bây giờ người ta nói mình nhịn đi, mình nhắc nhở nhịn đó cũng là thực hành đấy. Niệm Phật cũng là thực hành đó. Thì những người nào thực hành giáo pháp để chi? Để tâm mình thanh tịnh, thì luôn luôn lúc nào thực hành giáo pháp để tâm mình thanh tịnh, thì đó gọi là hành pháp. Cái đó đó thì mới là cái của mình đó. Nếu người nói nhiều kinh mà không hành trì lo phóng vật, không như kẻ chăn bò người, sao quý vị không hưởng hạnh được cái sự sa môn? Chăn bò của người ta làm giùm thôi đó, tu giùm á. Chăn bò bò nhà mà không chăn, nó chăn bò một xóm không mà. Đó, mình tu giùm phải không? Đó, do đó mình không có tu, nó nói này nói xấu nói tốt, khen chê người này người kia như kẻ chăn bò người. Và câu 20, câu cuối của cái bài này: dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Sa môn hạnh tức là hạnh của một vị A-la-hán. Do đó nếu người biết ít kinh điển chút, như người ta học giáo lý nè, học ít, lâu lâu học buổi hai buổi thôi, nhưng mà biết được cái cốt yếu của nó. Nhưng hành pháp tùy pháp, nhưng chúng ta tùy duyên mà hành cái pháp đó, làm thọ pháp môn tu, hành pháp tùy pháp. Từ bỏ tham sân si là gốc để sanh tử luân hồi, chúng ta là tham sân si là gốc sanh tử thôi. Tham là tham lam, tham đắm, nó không phải của mình nhưng mà ôm vào để chấp thụ nó. Sân là nghịch ý, nghịch lòng mình nổi lên cái tâm ác. Si là không biết được Phật pháp, tức là không biết được chân lý của tất cả các sự vật và hiện tượng. Như vậy là nếu chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác với tâm giải thoát là sao? Là tâm không dính mắc với hoàn cảnh phía bên ngoài, không ai làm gì làm động tâm mình hết. Là thường người thiền định đó, không chấp thủ hai đời, có nghĩa là không chấp của cải đời này và không chấp vào đời tương lai. Biết tất cả các pháp thế gian này là thành trụ hoại không, như bọt bóng, như tia chớp, mà như xương đầu cành ban mai và buổi sáng mà thôi. Thì người này giữ được phần sa môn quả, có nghĩa là trong tứ quả của sa môn: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Thì người này giữ được cái phần của sa môn quả. Chắc đây kết thúc ở đây. Buổi sau chúng ta học tiếp. Bữa nay hết giờ. Là phẩm song yếu, phẩm trọng yếu thì nó quan trọng nhất, và chúng ta giới thiệu bữa sau chúng ta sẽ đi thẳng vào trong các cái phẩm còn lại, nhưng mà chủ yếu là sẽ nhắc các cái phẩm thôi, còn thầy sẽ cho quý vị những cái câu đánh sẵn mà bữa sau giải đề, mà dựa vào trong cái ý của cái từng cái phẩm. Mình cũng đã học từng phẩm rồi, bây giờ chỉ ôm lại thôi. Bữa sau chúng ta giải đề thi. Trong giải đề thi đó có ý nghĩa của các cái đề, trong đó có 50 đề thi chúng ta giải. Và bữa sau, bữa nay chúng ta ôm tập phần gì? Thứ nhất là kinh Pháp Cú có 423 câu, có 26 phẩm. Thuộc kinh là Tăng Chi Bộ, kinh điển Nikaya và kinh điển A Hàm đều có hết. Dịch của kinh điển Nikaya là do Hòa Thượng Minh Châu ở 750 Nguyễn Kiệm, Thiền viện Vạn Hạnh. Dịch kinh điển của A Hàm do Hòa Thượng Trí Tịnh ở Thiền viện Quảng Đức, Thủ Đức, vân vân. Tức là hai cây đại thụ về dịch kinh điển, là những học giả của Việt Nam mà được cả những cái Phật tử trên thế giới đã biết tới, và những cái người học thức ta công nhận. Quý vị, còn mình dịch chưa chắc ai đã công nhận. Mình dịch ngồi nghe, ngồi cũng tự khen nha, dịch câu kinh mình dịch nghe cũng hay dữ lắm á, nhưng ta không công nhận, dân học thực ta không công nhận. Mình như vậy mình cũng như không, dịch cho mình đọc chơi thôi á. Chứ nhầm khi mình dịch lên mình cũng tự thấy ái mộ mình đó, dịch hay nó cũng không ai công nhận chứ. Người nào dịch mà dân học thực công nhận được á thì cái đó cũng là những cái vị là có cái tầm, tức là có cái học lực, có học thức, và được ở trên thế giới nhiều nhà nghiên cứu người ta công nhận, như Hòa Thượng Minh Châu, như Hòa Thượng Chí Tịnh, vân vân, là những cái đại thọ đại thụ và dịch kinh điển bậc học giả học thức uyên thâm. Quý vị, bây giờ chúng ta khó giới tới lắm, nhằm khi mình học nhưng mình không có sâu. Các ngài học sâu do các ngài học xuyên, nghiên cứu rộng, thông minh, trí tuệ và có thực chứng, nên các ngài dịch nó sát lắm. Còn mình nó dịch theo hiểu ý của mình thôi, nhằm khi nó không sát. Do đó nhằm khi mình học đọc lại mình cũng không hiểu hết ý các ngài, đừng có nói hiểu hết ý của Phật. Do đó một phần nào đó chúng ta giải thích kinh điển của Phật qua các cái ngài dịch, và một phần cái ý nghĩa trong kinh của nhà Phật mà thôi, chúng ta không thể lột tả hết ý Phật và ý của chư tổ được. Do đó nếu mà có giải không hết, ý nào không đúng với chư Phật thì mình cũng sám hối. Chúng ta tu nắm những ý cốt yếu thôi, còn có những cái chúng ta sẽ không hiểu hết đâu. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây.